giác có hai thứ. Đây là nói về cái quả, về quả tuệ. Thì giác có hai thứ là những gì nhỉ? Đấy, nhận được cái chân tâm bản tánh của mình, thì đó là giác ngộ. Thế còn thế nào là giác sát? Cũng như cái đèn mà bây giờ nó bị một cái vải đen nó trục chặt lại, thì cái đèn này có ánh sáng có ích cho ai được không? Thế cho nên cần phải thế nào thì để cho cái đèn nó có ích lợi? Phải bỏ cái vải đen ra. Đấy. Thế cũng như vầng trăng sáng, mà nếu có đám mây nó che qua thì vầng trăng, cái sáng của vầng trăng không ích cho ai. Phải làm thế nào cho cái đám mây nó tan đi? Thì ở đây giác sát tức là tu cái pháp môn nào thì được cái giác sát. Con tu thế nào mà con được cái giác sát này? Thì ngay trong cái lúc mình tu, mình để tâm chiếu soi, hễ cái tham sân si nó nổi lên trong mỗi oai nghi của mình, trong mỗi căn của mình nó giáp cảnh trần, chúng ta đều để ý, hễ mống niệm cái tham sân si nó khởi lên thì chúng ta tìm cách để cho nó tan đi. Thế cho nên muốn giác ngộ thì phải trước hết phải có cái tuệ nào? Phải có cái giác sát. Hễ có giác sát mới có giác ngộ. Không có giác sát không thể nào có giác ngộ. Cho nên chúng ta là những người phàm còn nặng nề những chướng ngại vô minh. Cho nên bây giờ phải lột cái vô minh ấy ra, lột những cái chướng ngại ấy ra, thì cái trí tuệ bản lai mình vẫn có, nó mới khai được. Cho nên không có tứ niệm xứ, không có thể nào mà đi đến giác ngộ được. Vì vậy đây Ngài gọi là một cái giáo pháp vô song, nghĩa là không có một thứ nào mà so sánh bằng cái pháp môn này. Thầy có nhận được thơ của cô gì nhỉ? Cô gì? Hương gì? Tuệ giác nhớ. Của cô Hương gì? Thầy quên mất tên rồi. Bây giờ cô ấy học trường đại học ở Delhi.
Thanh Hương.
Cô học ở đại học Delhi, cô viết cái thơ về cô cảm ơn thầy là đã dạy cô ấy học tứ niệm xứ.
Mới biết được hả
thầy? Cô gửi thơ về, phải vậy, phải vào tận trường đại học ở Delhi mới biết cảm ơn thầy. Niệm xứ khai tuệ minh sát. Vậy cái câu này vừa nói ban nãy rồi. Bây giờ cái tứ niệm xứ khai tuệ minh sát này cần thấm vào bốn oai nghi hiện hình trong ba nghiệp thân niệm ý. Thế nào là thấm vào bốn oai nghi trước khi nói, trước khi đặt chân mình phải để ý trước, phải không? Cái chân mình đặt thì mình phải biết trước là mình sắp sửa đặt, rồi lúc bây giờ mình mới đặt cái chân xuống. Nhấc cái chân lên mình phải biết trước là mình sắp sửa nhấc cái chân lên, rồi lúc bây giờ cái chân nó mới vâng lời cái tâm nó nhấc lên. Cái này có phải về việc của chị em có phải làm thế không? Thế thì như thế là tại sao phải bắt các con tỉ mỉ như vậy, tập ý thức từng cử chỉ. Cái chân sắp dơ lên thì cái tâm phải sáng suốt, chứ không phải cái tâm lúc bây giờ nhớ đến chuyện ta phải đi chợ, ta phải đi lên chợ Tùng Nghĩa, ta đi mua mắm, mua muối, mà cái tâm lúc bây giờ phải đem nó về. Đã. Mỗi một cái lần chân muốn dơ lên thì cái tâm phải biết trước, sẽ nhấc chân lên, rồi lúc bây giờ mới đặt cái chân xuống. Đã. Trong nhà Phật thường cứ gọi cái tâm là danh, còn cái chân mình là sắc. Cái danh nó phải chỉ huy cái sắc, cho nên ở trong cái danh sắc, cái khoen danh sắc ở trong 12 nhân duyên, trong bức tranh ấy, Phật dạy chúng ta phải vẽ cái gì nhỉ? Cái người làm gì? Chèo cái ghe. Đấy. Thì cái người ấy là ví với cái gì? Mà cái ghe thuyền nó ví cái gì? Cái người ấy là danh, mà cái thuyền ấy là sắc, danh tức là cái tâm. Nó chỉ có tên mà nó không có chất, cho nên gọi là danh. Thế còn sắc ấy là cái thân của mình. Cho nên vẽ cái người chèo cái thuyền, tức là cái người ấy là chỉ huy cái thuyền. Muốn lái nó đi mặt nào, nó đi mặt ấy. Thì cái người ấy là chỉ huy. Thì cái người chỉ huy có cần sáng suốt không?
Không.
Cần lắm. Thế cho nên phải luyện cho cái danh sắc, cái phần danh, tức là cái trí, nó phải sáng suốt. Cho nên tập đưa nó về hiện tại, không cho nó nghĩ vẩn vơ. Cái chân sắp đặt xuống thì cái tâm, tức là cái danh, phải biết chân sắp đặt xuống rồi mới đặt chân xuống. Nghĩa là phải sáng suốt chỉ huy cái thân này. Phật tỉ mỉ dạy chúng ta từng những nhỏ nhặt như vậy là bởi vì ba nghiệp chúng ta thân miệng ý do cái tâm nó chỉ huy. Mà cái tâm nó hờ hững, nó không để ý, thì ba nghiệp này bả đâu nói đấy, bả đâu làm đấy. Địa ngục, ngã quỷ, bàng sanh không làm sao tránh khỏi. Cho nên Phật tỉ mỉ dạy chúng ta để cho chúng ta cẩn thận đề phòng, vì giặc nó ở trong nhà. Tham sân si nó chính là tâm chúng mình. Cho nên phải đề phòng từng tí, luyện cho cái tâm mình nó sáng trong từng cử chỉ. Chúng ta thấy cái cách giáo dục của Phật thật là tuyệt vời. Chính vì thế gian hờ hững những cái này, cho nên mới cứ trôi lăn vào trong luân hồi địa ngục. Cho nên cái tuệ minh sát này phải thấm ở trong bốn oai nghi: đi biết đi, đứng biết đứng, ngồi biết ngồi, nằm biết nằm. Mà chỉ người nào thật tu thì mới nếm cái ý vị của sự tu hành này. Còn người ngoài chỉ thấy đây là một sự lẩm cẩm, mất thì giờ. Chúng ta phải là tấm gương sáng đã, luôn luôn giác chiếu. Vì hơi sơ hở một chút, như chú Quân Đề này, buông cái lưỡi chế giễu cái ông Tăng, đọc kinh như chó sủa. Một lời nói đùa ấy thôi, 500 đời làm chó, bao giờ mà tỉnh cho ra. Thế cho nên phải cẩn thận từng niệm, từng tí một, để tránh những cái hững hờ vô tình mà nó đưa mình vào địa ngục, chịu cả bao nhiêu ngàn kiếp không có lối ra. Nhờ trí minh sát chúng ta tự chủ à. Mà cái tự chủ này ấy, phải là tự chủ mỗi mỗi tâm niệm. Chị em thấy là mỗi tâm niệm nó nhanh như thế nào, mà nó biến lần đến trình độ nào mà chúng ta làm chủ nổi được nó. Cho nên cái vị có trí minh sát này làm chủ mình từng tâm niệm một. Trong mỗi hành vi, trong mỗi hơi thở. Có vậy mới thanh lọc được những chủng tử vô minh, tập khí từ lịch kiếp tới ngày nay. Không phải là một đời, 10 đời, 500 đời, mà từ lịch kiếp tới giờ. Cái chữ lịch ấy, nghĩa là không đếm được con số bao nhiêu kiếp trải qua. Mà mỗi một kiếp ấy, là thế nào thì gọi là một kiếp nhỉ? Bây giờ cứ nói một cái hòn đá gọi là một dặm, thì thầy cứ lấy cái số con số bây giờ nói cho nó dễ là một cây số. Một dặm là một cái hòn đá vuông vắn, bề ngang một cây số, bề dọc một cây số, bề cao một cây số, vuông vắn ba, gọi là ba gì, ba chiều, đều là một cây số cả. Mà là hòn đá chứ không phải đất. Hòn đá vuông vắn là một cây số, mà lấy một cái thứ vải ở trên cõi trời ấy, nó mỏng hơn cái màng nhện. Chỉ có cõi trời mới có cái loại vải ấy thôi. Thì dùng cái vải ấy cứ phết qua phết lại, bao giờ mòn hết được cái hòn đá đó thì gọi là một kiếp. Vậy thầy nhờ chân lý đếm hộ xem cho thầy xem bao nhiêu năm thầy không đếm nổi. Thầy già thầy đếm không được. Nhờ chân lý đếm hộ cho thầy đi. Thế thì gọi là một kiếp. Mà ở đây là bao nhiêu kiếp? Không có con số nữa. Phải gọi là linh kiếp. Nghĩa là những kiếp đã trải qua từ vô thủy đến giờ, không đếm được bằng con số nữa. Đấy. Thì mà trong thời gian ấy, chúng ta cứ sống với mê muội, lấy tham sân si làm tâm tánh của mình. Bây giờ Phật mới nhắc cho chúng ta biết là không phải. Chúng ta hễ xa được cái thứ loại tham sân si này đi thì chúng ta sẽ hết khổ. Vậy thì có dễ
mà buông được cái người
bạn từ lịch kiếp tới giờ này không? Chẳng những là bạn mà còn nhận nó là mình nữa. Tôi thích cái này, tôi giận cái kia, tôi không bằng lòng. Đó. Bạn thì với mình còn là hai. Đằng này mình nhận nó là mình thì mình với nó là nhập là một. Cho nên khó. Hiện tại bây giờ đây, bao nhiêu những người ở ngoài đường cái người ta đang đi kia, người ta có ngờ là người ta đang sống với vô minh không? Đấy. Người ta với vô minh là một, mà không bao giờ người ta ngờ đó chính là kẻ thù của mình, chính là cái mà mình phải bỏ ra. Ngờ thôi cũng chưa có bao giờ ngờ. Từ lúc ở bụng mẹ đi ra cho đến lúc vào quan tài lại đem chôn đi, kiếp này sang kiếp khác cứ sinh ra rồi lại chôn đi, cứ thế mà sống với vô minh, không bao giờ ngờ là mình là người mê muội, vẫn cứ cho là tôi là người sáng suốt. Thế cho nên bây giờ mà muốn rời bỏ cái người bạn thân này từ lịch kiếp tới giờ, rời bỏ có dễ không? Nếu không có công phu tỉ mỉ thì khó mà nói chuyện gỡ được cho ra. Tuy rằng biết có cái trí thức đọc kinh đọc sách, biết rằng đây là nguy hiểm, thế nhưng mà vẫn cứ đâm đầu vào nguy hiểm, không thể mà gỡ cởi nó ra được. Cũng như người nghiện rượu, người ta đi học ở nhà trường, người ta biết rượu là thuốc độc, nhưng mà không gỡ cởi được, cứ uống, cứ tự tay mình lại cho vào miệng mình để mà tẩm độc thân tâm mình. Cho nên rằng phải có một cái công phu tỉ mỉ. Trước hết phải xa lìa tuyệt đối. Xa lìa tuyệt đối là xa lìa làm sao không có vẩn vơ một chút nào, chứ không phải là tôi tham một tí, hay là cáu quá thì tôi cũng nói cho hả cái giận một tí thôi mà. Mà đằng này là phải tuyệt đối xa lìa. Thầy nhớ ở trong Abhidhamma dạy thầy đấy, dạy bọn chúng mình rằng cho không những là phải xa lìa tham sân si, mà cho tới cái mặt, cái gọi là cái gì, bất mãn cũng không được. Đấy. Bất mãn là không vừa lòng thôi. Thầy nhớ cái việc này làm cho thầy băn khoăn. Cái hồi thầy học Abhidhamma, thầy cứ băn khoăn là làm thế nào mà không bất mãn được. Một hôm thầy ở Liên Hoa, hôm ấy thầy hãy còn ở dưới Liên Hoa, đang ngủ nửa đêm, mấy ông khách hàng của cái quán ở trước cửa họ uống rượu, họ đập nhau, họ chui chéo, họ đánh nhau, họ đập nhau chui chéo khắp cả phố. Cái thầy đang ngủ, thầy ngồi dậy, thầy tự hỏi vào như thế này làm thế nào mà không bất mãn. Đến như vậy làm sao mà mình hài lòng được với mấy cái ông nửa đêm đi uống rượu đập nhau như vậy, mà đánh nhau chí tử, mà gọi cả phố dậy. Thế như thế làm nào mà không bất mãn, làm thế nào chân thường ấy. Cũng nhờ cái đêm hôm ấy mà thầy giải quyết, thầy nghĩa là thầy giải đáp được cái mối nghi thôi, chứ sự thật ra thì thầy chỉ giải đáp được ở trong hiểu thôi, chứ còn làm thầy làm không được. Là bởi vì hôm ấy thầy cũng nghĩ ra như chân thường vừa nói, mình phải thấy rằng tội nghiệp những cái người đó, đáng thương. Mê muội khi không người mang thuốc độc tẩm vào cho mình, mà rủ nhau đi bỏ tiền ra uống rượu với nhau rồi đánh nhau. Đấy. Biết là thuốc độc mà cứ thế tẩm thuốc độc vào thân, cái mê muội. Cho nên chúng ta phải tập thấu đáo cái khổ của những cái người mê đó, để chúng ta mới thương xót. Mà hễ khởi được tâm thương xót ấy, thì cái tâm bất mãn nó sẽ không có. Mà chúng ta khởi được cái tâm thương xót ấy, thì chúng ta mới thoát luân hồi. Còn bất mãn vẫn chưa ra khỏi được luân hồi. Chứ khoan nói đến tham sân si nó hãy còn quá nặng. Cái tâm bất mãn thôi thì trong Abhidhamma, tức là vi diệu pháp, Phật dạy như thế. Hễ còn phảng phất cái tâm bất mãn thì cái người ấy chưa ra khỏi luân hồi, hãy còn vướng. Thế thì cần phải chuyển những cái tâm không hài, cái tâm bất mãn, tâm bực bội, chuyển thành được cái tâm từ bi thì cái người ấy mới giải thoát. Mà muốn chuyển thành tâm từ bi thì mình phải thấu đáo cái khổ của những người mê, cái khổ của những người xấu, cái khổ của những người ác. Mình thấu đáo được thì tự nhiên mình đổi cái tâm, mình thấy thương xót. Nếu mình khởi được cái tâm thương xót, đó là mình đã tự cứu được mình để ra khỏi cái vòng luân hồi. Mỗi một niệm từ bi là một niệm giải thoát của bản thân mình, qua nói đến chuyện lợi ích cho người khác. Thế cho nên đây là một việc cần kíp chúng ta phải tập học.